cảm ơn người thân trong gia đình. Quá trình bệnh và trị liệu thật rất cực khổ, nhưng người thân trong gia đình lại còn khổ hơn, nhất là chồng tôi. Sự cực nhọc và hy sinh của anh ấy càng khiến cho mọi người không sao tưởng được. Nhờ vậy tôi mới thuận lợi hoàn thành quá trình trị liệu hóa chất. Công lao của người thân thật không sao nói hết. Trong thời gian trị liệu bằng hóa chất, mẹ tôi tuổi gần 70 mà sáng sớm mỗi ngày đều đến nhà nấu cơm, sắc thuốc, giặt quần áo, lau nhà. Lại vì lo tôi ăn không ngon miệng, mẹ nghĩ đủ mọi cách để thay đổi thức ăn. Bận rộn mãi đến chiều, mẹ mới vội vàng trở về lo việc nhà mình. Sự cực khổ của chồng cũng khiến tôi phải đau lòng xót ruột. Anh ấy ngoài việc giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc cho đứa con trai đang tuổi thiếu niên ra, còn lo tìm các loại bổ dưỡng cho tôi, vắt nước củ cải đỏ và xử lý rất nhiều việc vặt trong nhà. Tôi vì điều trị bằng hóa chất nên giảm cân mất 4 kg, còn anh vì chăm sóc cho tôi lại giảm cân mất 8 kg. Không những như vậy, anh còn mắc bệnh da tay bị lở vì nước ăn và viêm kẽ móng tay. Bác sĩ nhiều lần bảo anh bớt làm việc nhà, nhưng anh chỉ biết cười khổ. Anh lo rằng tùy tiện nhờ người khác chăm sóc cho tôi, nếu rau quả không rửa kỹ còn thuốc trừ sâu, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của tôi vì hệ thống miễn dịch suy yếu. Anh lại lo người làm nếu cảm mạo sẽ lây đến tôi. Thậm chí đến hộp giấy ni lông bao thức ăn anh cũng không cho tôi đụng đến, vì sợ tôi không cẩn thận bị răng cưa của nó làm rách da gây nhiễm trùng. Khi cả nhà thay nhau bị cảm lên cơn sốt, tôi tuy bạch huyết cầu giảm thấp lại tránh khỏi. Tôi nghĩ có lẽ đây là nhờ chồng tôi hết lòng chăm sóc. Rất nhiều phụ nữ bạn tôi thường oán trách chồng không tôn trọng họ. Thực ra chồng tôi cũng là một người có vẻ ngoài thờ ơ, ít nói. Anh không biết nói lời ngọt ngào, chiều chuộng. Anh cũng không biết ngày sinh nhật và mua quà tặng cho tôi. Anh không đưa tôi đi khám bệnh, cũng không đưa tôi về nhà thăm mẹ. Thậm chí tôi đổi kiểu tóc, anh cũng không để ý. Anh từng đạt được nhiều giải thưởng, cũng từng được chọn trong danh sách hàng năm 10 thanh niên kiệt xuất nhất của Đài Loan. Sau khi tôi bệnh, người mà tôi thường đùa bảo là người máy này lại nói ra một câu làm tôi cảm động khôn xiết. Nếu có thể đem những phần thưởng đó đổi lại sức khỏe cho em, anh cũng sẵn lòng. Thực ra, khi tôi mắc bệnh, những gì anh hy sinh cho tôi vượt qua giới hạn của tình yêu được vật chất hóa và hình thức hóa. Do đó, lòng tri ân của tôi đối với anh thật khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Gần đây, chồng tôi lại bắt đầu con đường học Phật. Anh tìm trong tủ kinh sách của tôi ra quyển kinh 42 chương. Sau khi đọc mấy ngày, anh bỗng cảm thấy nội dung kinh Phật và luận ngữ tương tự. Tuy tôi lặp đi lặp lại với anh rằng mức độ tư tưởng của luận ngữ không sâu sắc bằng kinh Phật, nhưng anh vẫn không chịu tin. Anh dùng thái độ nghiên cứu lúc bình thời để so sánh kinh Phật với luận ngữ. Mỗi ngày ngồi trước bàn làm việc, lập bản đối chiếu những câu tương tự giữa kinh Tứ Thập Nhị Chương và luận ngữ. Vài hôm sau, anh bỗng nhiên bảo tôi, anh đã quyết định học Phật. Anh ấy chép lại một số câu trong kinh 42 chương trên giấy, rồi dán trên tường để tiện thường xuyên nhắc nhở chính mình. Một hôm sau khi đi làm về, anh vui vẻ đưa tôi xem một quyển sách. Thì ra đó là quyển 10 bài giảng kinh Bát Đại Nhân Giác của Pháp Sư Tinh Vân. Do đó, trên tường tôi lại được dán thêm một số văn kinh. Mỗi khi tôi dở chứng, anh ấy lại chỉ những lời kinh liên quan trên tường để nhắc nhở tôi. Cơn bệnh này khiến tôi có duyên tiếp xúc Phật Pháp, cũng khiến chồng tôi, cha mẹ tôi trước sau đều bước lên con đường học Phật. Cơn bệnh này cũng khiến tôi học được lòng tri ân Phật và Bồ Tát, tri ân những thiện tri thức mà tôi gặp được, tri ân tất cả bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ, tri ân người thân trong nhà, mẹ tôi, đương nhiên càng phải tri ân chồng tôi, người không chỉ cực khổ dìu tôi vượt qua quá trình điều trị bằng hóa chất, nay lại là người bạn đồng hành trên con đường học Phật của mình. Do đó trong lòng tôi, ngoài tri ân ra, vẫn là tri ân. Được của báo vô giá. Trong chùa Nông Thiền, Pháp Sư Quả Quyền dắt dẫn tôi học Phật. Tâm từ bi của Pháp Sư khiến tôi cảm động sâu xa. Cho dù Pháp Sư đang bệnh nặng nằm viện, vẫn không quên quan tâm đến những bệnh nhân mà bệnh tình còn nhẹ hơn mình. Tôi còn nhớ từng có một bệnh nhân cảm khái bảo: con trai tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi được như vậy. Pháp Sư giúp tôi thấy được sự chấp trước của mình, cũng khiến tôi ngộ ra được phương pháp đền ơn hay nhất là nếu không có cơ hội đền đáp cho người trực tiếp giúp mình, thì hãy đem tâm biết ơn đền đáp lại cho những người đang khổ. Lãnh hội được điểm này, áp lực mà tôi gặp phải trong mối quan hệ với người khác bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Kinh Kim Cang mà trưởng lão Đạo Nguyên giảng và tâm kinh của Pháp Sư Từ Huệ Phật Quang Sơn giảng cũng giúp tôi thể ngộ được sự chấp trước đem lại phiền não cho mình. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi do Pháp Sư Hội Tánh giảng. Lời khai thị của Pháp Sư Thánh Nghiêm trong tiết mục Đại Pháp Cổ và Học Phật Diện Truyền Hình của Đài Truyền Hình Phật Quang đều giúp tôi học tập làm thế nào để buông xả tự ngã, quên mình vì người. Đồng thời cũng khiến tôi kinh ngạc, tán thán trước sự rộng lớn, thâm sâu của Phật Pháp. Học Phật giúp tôi có được cảm giác tìm được nơi trở về nương tựa. Lại thêm nhờ rất nhiều thiện tri thức dắt dẫn, tôi đi trên con đường này cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Do đó, đối với bệnh của mình đã hết hay chưa, tôi không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã tìm được của báo vô giá trên thế gian. Đó là có thể nghe được Phật Pháp và tự mình chứng thực diệu dụng của Phật Pháp. Ung thư giúp tôi giác ngộ được ý nghĩa của nhân sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm cho tôi cơ hội sống lại. Phật Pháp giúp tôi bước trên con đường của đời sống mới này. Lúc này, trong lòng tôi tràn dâng niềm trân trọng, quý tiếc và cảm ơn. Trân trọng quý tiếc tất cả những gì tôi có, cảm ơn tất cả cảnh ngộ mà tôi gặp phải. Vì thuận cảnh giúp tôi có năng lực giúp đỡ người khác, khiến sinh mệnh mình càng thêm phong phú. Còn nghịch cảnh giúp tôi có cơ hội trưởng thành, khiến trí tuệ tôi được tăng trưởng. Hiện nay, tâm nguyện lớn nhất của tôi là khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, giúp cho tâm con luôn hướng Phật, học Phật, đời đời không thoái chuyển. Nếu người quán niệm Phật Di Đà, gọi là môn thiền thâm diệu nhất. Kinh Đại Tập. Phụ lục 4. Học y, học Phật, học sinh tử. Tác giả: bác sĩ Hoàng Tích Tính, từng là bác sĩ kiêm giảng sư khoa nội Bệnh viện Đại học Đài Loan, chủ nhiệm khoa nội và chủ nhiệm khoa ung bướu, huyết dịch Bệnh viện Tổng hợp Quốc Thái. Hiện nhiệm bác sĩ phụ trách Trung tâm Hiến máu Đài Bắc. Ngày nay đã qua, mạng sống lần giảm, như cá thiếu nước, nào có vui gì? Đại chúng nên siêng tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu. Chỉ nhớ vô thường, cẩn thận, chớ có buông lung. Mỗi buổi kinh tối khi đọc đến đoạn này, trong lòng tôi cảm khái vô hạn, bất giác rơi lệ sụt sùi. Lại một ngày nữa đã qua, mạng sống giảm mất một ngày. một ngày quý đẹp như vậy lại lần nữa để luống trôi qua trong vô ích. Trên con đường Bồ đề, mình lại không chút tiến bộ, thậm chí còn bước lùi, thật là đáng hổ, đáng thẹn. Nhìn lại quá khứ, hơn 17,000 ngày đã âm thầm trôi qua trong tay tôi. Nhìn lại thời gian không còn bao nhiêu phía trước, không sao tránh khỏi lo lắng bàng hoàng. Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Nếu đời nay tiếp tục bỏ trôi qua, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại làm người, được nghe Phật pháp. Cơ hội liễu sinh thoát tử nghìn năm một thuở này, lẽ nào lại để trôi qua oan uổng một lần nữa hay sao? Mỗi khi nghĩ đến điều này, bất giác toàn thân chấn động. Khoảng 35 năm trước, dưới sự đốc thúc của cha, tôi đã hoàn thành chí nguyện học ngành y chưa hoàn tất của người. Nhờ may mắn, tôi đã bước vào cửa lớn bệnh viện. Trong quá trình học y, có lẽ nhân duyên chưa đủ, sức ngộ quá chậm, tôi cứ mãi mê đeo đuổi theo y thuật cao siêu. Chỉ cần trị lành cho bệnh nhân là mãn nguyện, mà không có một chút chú ý đến cảm giác và khổ sở của bệnh nhân. Mãi đến sau khi chuyển qua làm chuyên môn trị liệu bằng hóa chất cho người bệnh ung thư, tôi mới lần lần phát hiện năng lực y học của mình thực giới hạn biết bao. Cho dù tạm thời khống chế được ung thư, nhưng bệnh nhân đã chịu đủ mọi giày vò đau khổ do trị liệu bằng hóa chất để đổi lại một tấm thân tiều tụy dơ xương, chẳng ra hình người, lại không biết ung thư sẽ tái phát lúc nào. Nhưng lúc đó tôi vẫn cho là có thể giúp người bệnh sống thêm được một ngày là bác sĩ đã thành công, nên lấy đó tự hào, mà không nghĩ đến phẩm chất cuộc sống của họ như thế nào. Mãi đến một hôm, khi người thân của mình mắc bệnh ung thư, tôi mới chợt giật mình sực tỉnh giấc mộng lớn. Thì ra, nhân sinh có những cái đành phải thở dài, không biết làm sao và thực đáng buồn cười như vậy. Tôi được mọi người gọi chuyên gia trị liệu, mà khi đối diện bệnh ung thư của người thân phải thúc thủ, không biết làm gì. Cho dù có tạm thời làm giảm đi đau khổ cho người bệnh, thật ra cũng rất giới hạn, huống chi là kéo dài sinh mệnh. Chính mắt mình nhìn thấy người thân đang sống mà phải chịu đủ mọi giày vò, hành hạ của ma bệnh cho đến lúc lìa bỏ cõi đời. Đòn đã kích trí mệnh này khiến tôi càng cảm thấy chân lý. Dù tình cốt nhục chí thân, cũng đành bất lực, không ai có thể thay thế cho ai. Điều này khiến tôi phản tỉnh lại quan niệm lệch lạc trước đây, và cũng là nhân duyên giúp tôi tiếp cận Phật pháp. Xin cảm ơn người nhà của tôi là Bồ Tát sống thị hiện, giúp tôi bước lên đường lớn Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ nói, người ta ở trong ái dục, sinh và tử đều một mình, đến và đi cũng một mình, khổ và vui lại cũng một mình, không ai có thể thay thế. Tuổi thọ sắp hết, không sao giữ lại. Dân chúng trong mười phương, từ vô lượng kiếp đến nay, lưu chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt. Khi sống đau khổ, lúc già cũng khổ, bệnh càng khổ đau, chết lại rất khổ. Cái thân bất tịnh hôi thối này thật ra không có một chút vui. Mạng sống sắp hết, hối tiếc, sợ hãi chiếm trọn tâm tư. Nếu trước không biết tu thiện, lâm chung sẽ hối tiếc. Hối tiếc đã muộn, nào có kịp đâu. Những câu kinh này đã phản ánh chân thực nhất bức tranh của nhân sinh, làm lòng người chấn động, đau xót như dao cắt. Những người bệnh mà tôi tiếp xúc, một khi biết mình có ung thư, ai cũng bàng hoàng như bị sét đánh, không sao có thể tự chủ. Họ sẽ có vô số lý do để oán trách. Họ than trách sao việc bất hạnh như vậy lại xảy ra trên thân mình mà không phải là người khác. họ tự cho mình không có làm việc gì tội lỗi hoặc hãm hại ai, vì sao trời lại trừng phạt họ như vậy? Thật là không công bình. Con người còn trách phong thủy không tốt, khiến sinh khí của tổ tiên không che chở cho họ. Kế đó họ lại hoài nghi chẩn đoán sai, nên đi hết các bệnh viện lớn để khám lại. Cho dù đã chứng minh chẩn đoán không sai, họ cũng đi khắp nơi tìm phương thuốc bí truyền mà không muốn trị liệu bằng phương pháp chính thống. Đợi đến khi các thầy lang băm dụ dỗ làm cho hết tiền, còn lại là tấm thân tàn với hơi thở thoi thóp. Cuối cùng thân tâm đều rã rượi, cùng kiệt, họ đành ôm lấy tâm trạng tức tưởi không cam tâm, nhắm mắt từ giã cõi đời. Đây là con đường trải qua thường thấy nhất nơi các người bệnh. Thực ra, những vấn đề như vậy, cho dù y học có tiến bộ đến đâu, cũng không cách nào giải quyết. Chúng ta phải tìm về Phật Pháp. Nghiêng tầm tướng thực của vũ trụ nhân sinh mới có thể tìm ra đáp án rốt ráo viên mãn. Phật Pháp thường bảo, nghiệp nhân quả báo, không chút sai chạy, nhân nào quả nấy. Nhân quả thông suốt ba đời là định luật không thay đổi. Chúng ta trước đây từng gieo trồng nhân ác, nên hoan hỷ tiếp nhận quả ác. Càng phải nhận thức sinh mệnh vốn vô thường, ba cõi như nhà lửa mà không nên lưu luyến. Chỉ có cách lắng lòng mình lại, chí thành niệm Phật, cầu dứt sinh tử, ra khỏi ba cõi mới là việc cấp thiết trước mắt. Mới đó học Phật đã gần được 10 năm. Hy vọng với sự dẫn dắt của thiện tri thức, tôi đã không đi sai đường. Nhưng tôi luôn cảm thấy công phu học Phật của mình còn rất kém. Khi tiến, khi thoái, tập khí vô minh phiền não từ vô lượng kiếp vẫn rất sâu dày và luôn luôn bị nó quấy nhiễu. May mắn là trong khi hành y, tôi có thể nhìn rõ hơn tướng thực, sinh, già, bệnh, chết của con người và muôn vẻ của cuộc đời. Tôi đã học tập quán chiếu, làm cách nào để đừng chấp trước vào xác thân năm uẩn hòa hợp này. Ba ngày không tắm đã hôi thối khó ngửi. Một ngày không uống nước là khó duy trì mạng sống. Một hơi thở không trở vào là âm dương cách biệt. Thực là mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Cho nên hiện nay trước khi đi ngủ, tôi đều quán tưởng: ngày mai chưa chắc đã có thể tỉnh lại, còn có việc gì mà phải lo lắng phiền não. Do đó tự nhiên sẽ ngủ yên, không còn vướng bận mọi việc trên đời. Đức Phật dạy một bài kệ đối với sinh tử: muôn vật vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui. Khi thấu triệt được tất cả các pháp, bao gồm sắc thân do duyên mà sinh, cũng do duyên mà diệt, vốn không có tự tính, thì chúng ta sẽ không còn chấp trước sinh tử, sẽ không còn sợ hãi sinh tử. Vậy thì giải thoát sinh tử là việc bây giờ và ở đây, tự tại vô ngại, an lạc vô cùng. Như Hòa Thượng Quảng Khâm khai thị: không đến, không đi, không diệt gì. Chẳng qua phàm phu tục tử chúng ta tự chấp trước, lo suông mà thôi. Đời này được thân người có thể tu hành, lại nhờ y học càng có thể nhận ra mặt trái đau khổ của nhân sinh, nhờ đó tiến tới học Phật. Từ đó tôi càng biết rõ hơn, nhân sinh có ba thứ khổ, tám thứ khổ, cho đến trăm ngàn vạn thứ đau khổ, như kinh Địa Tạng nói. Một người thân thể xinh đẹp, không ngờ bị ma bệnh hành hạ, biến thành ba phần giống người, bảy phần giống ma, cầu sống không được, muốn chết không xong. Mãi đến giờ phút sinh ly tử biệt là khóc lóc, gào thét. Tôi thường tự hỏi, cuộc sống mà như vậy, hỏi có đáng không? Mong rằng khi tôi còn sống, sẽ cống hiến những giá trị còn lại của đời mình cho nhân sinh. Tất cả tùy thuận, tùy duyên và hồi hướng cho mọi chúng sinh. Tôi nguyện dùng thời gian còn lại của đời mình để nỗ lực học Phật. Nếu có ngày bệnh dữ buộc thân, tôi quyết không tiếp nhận trị liệu kỹ thuật cao của y học hiện đại để hành hạ thân tâm, càng không tìm phương thuốc bí truyền và trị liệu dân gian để kéo dài sinh mệnh. Hơn nữa, tôi càng không muốn tiếp nhận những công cụ duy trì sự sống như máy móc và ống dây. Khi duyên đã hết, không có gì lưu luyến thế gian, buông xuống mọi duyên, thản nhiên về Phật. Tôi kính mong mỏi những người chung quanh đem tâm hoan hỷ niệm Phật đưa tôi ra đi. Không nên sầu thương mà phải vui mừng vì tôi đã đi qua đoạn đường nhân sinh một cách thanh thoát, bây giờ trở về tịnh độ Tây Phương. Như vậy, tâm nguyện tôi đã mãn, không có gì oán thán, không có gì hối hận. Xin trân trọng. A-di-đà Phật. Đức Phật A-di-đà là vô thượng y dương. Nếu bỏ đây không cầu, thật là kẻ si cuồng. Một câu A-di-đà là thuốc diệu già đà. Nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Hoằng Nhất Đại Sư. Tôi là người dân cực lạc, luôn luôn niệm Phật, mỉm cười.
Linh